SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị.
Vào ngày 15 tháng 5, thông tin về Phòng Công lý Hòa Bình tại Dòng Chúa Cứu Thế, nơi có chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa phải đóng cửa, được đưa ra trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Kể từ lúc đó, không ai biết số phận của hơn 7.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ ra sao khi Văn phòng Công lý Hòa Bình đóng cửa. Mới đây, một thông báo do Văn phòng Bác ái Xã hội Giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho biết việc trợ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sẽ lại được tiếp tục từ ngày 27 tháng 6, 2019 tại Giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3. Từ thông báo này, Mo đã liên lạc với cha Giuse Nguyễn Hồng Phước là người phụ trách chương trình này để tìm hiểu. Kính mời quý vị theo dõi.
Dạ vâng, thưa cha, theo như cái thông báo thì tiếp nối chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì không biết cách làm của Văn phòng Bác ái trong cái chương trình này sẽ làm như thế nào thưa cha?
Bây giờ thì ý chị muốn hỏi là làm sao?
Dạ vâng. Tức là cái cách mà tiếp nhận hồ sơ, cái chương trình sẽ gồm những cái hoạt động gì và giúp đỡ là giúp đỡ những cái gì và giúp đỡ như thế nào?
Vậy thì bây giờ người ta, bây giờ anh nhân người ta chuyển cho tư thế tư như thế nào thì chúng tôi chuyển lại như vậy thôi.
Ân nhân chuyển cho như thế nào? Tức là chuyển cái gì à?
Bây giờ người ta chuyển cái gì thì mình chuyển cái đó thôi. Chuyển thuốc rồi chuyển tiền hoặc là chuyển cái gì thì mình giúp cho họ, được cái gì thì mình giúp. Ai khó khăn cái gì thì mình giúp cái đó thôi.
Thế ai khó khăn thì giúp?
Giúp trong cái phạm vi của mình, xuất trong phạm vi của mình chứ bây giờ mình... Bây giờ chị hỏi ý mình muốn giúp là giúp cái gì?
À, dạ vâng, dạ. Chương trình có cái cách hoạt động hay là có đề ra những cái phương thức hoạt động như thế nào khi mà tiếp xúc tại dịch?
Chắc chắn có, chị muốn, nếu mà chị muốn thì muốn làm rồi chị sẽ tham gia. Nói cho qua điện thoại nó không có tiện lắm là một cái thứ hai. Thế là cái chuyện đó thì nó cả là một cái kế hoạch, một cái chương trình thì làm sao mà nói chị chưa? Một cái ngắn gọn ở đây được chị.
Dạ thưa cha, có thể cho vắn tắt những cái hoạt động chính.
Bây giờ suy nghĩ để không cho tóm tắt như thế nào để cho nó gọn. Bây giờ cả một cái kế hoạch.
Dạ thưa, vậy thì xin cha giúp Mô trả lời chẳng hạn như là cái chương trình trợ giúp bảo hiểm có còn tiếp tục không thưa cha?
Thì vẫn tiếp tục, vẫn lo, vẫn chuyện cái lo gì khác.
Tức là chương trình trợ giúp bảo hiểm vẫn còn tiếp tục. Vậy thì cái chương trình theo nhau đi suốt cuộc đời có còn tiếp tục không thưa cha?
Tôi không nghĩ là tôi đi hết suốt cuộc đời của họ không, mà sao mà mình đi với họ suốt cuộc đời của họ được.
Tức là chương trình đó thì là cha cũng không biết.
Mai biết là tôi sống đến ngày mai mà tôi biết tôi đi suốt cuộc đời của họ.
Dạ thưa, cái chương trình này không phải là của cha, mà chương trình này là của một cái tập thể, một cái văn phòng. Nếu mà cha đặt cha vào trong đó thì có thể là cha không đi được. Nhưng mà với một cái chương trình, một cái tập thể thì người ta vẫn có thể từ người này ngã xuống thì người kia vẫn tiếp tục thưa cha. Thưa cha.
Thì bây giờ mình làm bao nhiêu thì mình làm, lúc nào mình làm rồi thì mình làm. Không làm thì thôi chứ sao. Vâng.
Vâng, như vậy là có những cái cuộc gặp mặt cuối năm giống như là cái chương trình mà theo như những cái lần mà phỏng vấn các ông thương binh phía bên Việt Nam Cộng Hòa thì các ông rất hào hứng, rất là hứng thú với lại cái chương trình gặp cuối năm. Tại vì giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không phải là một chương trình từ thiện để mà tới mà cho. Tại vì từ thiện thì có nhiều nơi để làm lắm. Nhưng mà ở đó người ta được cảm thấy, người ta được nâng đỡ. Với những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, họ đã bị phân biệt đối xử, họ đã bị thành ra là một công dân hạng 2, hạng 3. Trong cái buổi gặp mặt cuối năm, họ gặp lại những cái người bạn cũ của họ, thông hiểu họ, họ nói chuyện. Đó là một cái sự nâng đỡ tinh thần rất là lớn đối với họ. Thì không biết là chương trình mới là giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của Văn phòng Bác ái có tiếp tục cái chương trình đó không thưa cha?
Thì bây giờ tôi vẫn chưa hiểu ý của chị, để chị nói là thứ thật là bây giờ tôi đang mời cả cha lập để có cha lập là cái người mà trước đây cha lập đã làm, thì tôi cũng đang muốn mời được cha lập cùng với tôi để làm cái công việc này đó. Thì bây giờ thì tôi cũng sẽ trao đổi thêm với nhà xem xa nữa.
Là cha Lộc à? Vâng.
Thì tôi chứ không phải là một mình cá nhân tôi đâu.
Dạ vâng. Vì lý do gì mà một cái chương trình đang làm tốt với hơn 6.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì lại bị ngưng ngang để thay thế bằng cái chương trình khác thưa cha?
Bây giờ hỏi lại các đấng về trên của tôi chứ sao mà tôi biết được, tôi chỉ là người thi hành chứ sao tôi biết được.
Dạ vâng. Chương trình cũ có rất là nhiều những cái thiện nguyện viên, họ đã quen biết với các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì họ có tiếp tục cái văn phòng mới này không thưa cha?
Bây giờ xin lỗi, một danh sách không có gửi lại chúng tôi làm sao mà chúng tôi tin tưởng người đó được. bây giờ cái danh sách gửi lại cho chúng tôi để chúng tôi làm, mà không tin chúng tôi thì sao chúng tôi xin lại được?
Dạ vâng, tại vì khi mà gửi danh sách đó nó còn phải có ý kiến của các thương phế bên Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà họ không...
Bây giờ thì cái chuyện làm hay không làm, bây giờ không gửi lại cho chúng tôi thì lấy đâu chúng tôi làm? Tôi đâu có mời những người mà không tin chúng tôi được.
Vâng thưa cha, nhưng mà rồi người ta cũng không hiểu vì sao mà họ đang có những cái điều...
Tôi cũng không hiểu họ như thế nào, mà họ không hiểu tôi như thế nào. Mà bây giờ chị cũng không hiểu tôi.
Dạ vâng, rồi thì cái cách, vậy như vậy cái cách để mà xây dựng cái lòng tin của những người thân với bên Việt Nam Cộng Hòa thì là cha có cái phương pháp gì, hay là cha có cách thức nào, hoặc cha có cái suy nghĩ gì để mà thu phục lại cái lòng tin của người ta về một cái văn phòng, về một cái công việc rất là tốt?
Cái chuyện là tôi làm họ tin hay không phải là chuyện của tôi. Còn bây giờ họ thấy tôi làm như thế nào đó là chuyện là tôi làm trong thời gian tôi trả lời thôi. Bây giờ thì nói là chưa làm mà đã tạo niềm tin thì cũng hơi khó đấy.
Thưa cha, có thông điệp gì để mà gửi tới mọi người để cho mọi người có thể đi tới với cái chương trình của mình?
Thì tôi phải có cách chứ.
Cha có thể chia sẻ cái cách đó không thưa cha?
Bây giờ thì chưa được, chị xin lỗi chị nhé. Bây giờ trong nhà tôi còn chưa biết hết rồi sao mà.
Dạ vâng, một hoạt động khác mà có ông thương phê bên Việt Nam Cộng Hòa rất là cần thiết đó là khám chữa bệnh, thì không biết là chương trình mới có tiếp tục cái chương trình khám chữa bệnh không thưa cha?
Thì đương nhiên thì trong cái vấn đề y tế chuyện đó thì đương nhiên là làm thôi chứ sao.
Dạ vâng, khi mà không có danh sách thì cách thức để những cái người thương phê bên Việt Nam Cộng Hòa tới để mà nhận họ như thế nào, vì phần lớn các ông nó không còn giấy tờ nữa thì...
Tôi cũng có phải có những chuyên viên của tôi đó.
Cha có thể chia sẻ để các vị thương phế bên Việt Nam qua cái chương trình này họ biết cách để mà họ tới không thưa cha?
Alo, xin lỗi, giờ là 8 giờ chiều mà tôi chuẩn bị ra đi giải phẫu rồi.
Dạ thưa, cảm ơn cha rất là nhiều cho cái sự chia sẻ ngày hôm nay thưa cha.
Rồi.
Vâng, xin chào dạ.
Vừa rồi là phần trả lời của cha Du Sinh Nguyễn Hồng Phước, người phụ trách văn phòng bác ái xã hội của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thay thế phòng công lý hòa bình dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn trong việc trợ giúp cho thương phế bên Việt Nam Cộng Hòa. Từ trả lời của cha Du Sinh Nguyễn Hồng Phước, Mê Hoa đã tìm gặp chị Dương Thị Tân, một trong những thiện nguyện viên tham gia trong chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhà thưa chị, trong cái thông báo của văn phòng bác ái xã hội giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nói rằng là tất cả các danh sách của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đăng ký với phòng công lý hòa bình trước đó đã không được bàn giao cho văn phòng mới, thì chị có thể cho biết lý do vì sao của cái việc này không thưa chị?
Dạ, nó có nhiều cái lý do tế nhị, là một số các cái ông thương phế binh thực sự khi họ đến để nộp hồ sơ ghi danh vào cái chương trình tri ân thương phế binh này, có những ông là cả một cái quãng đường đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình để có dám mang cái giấy tờ của mình đến để cho người ta ghi danh hay không.
Tại sao
cả
vậy?
Một vấn đề chị nhé.
Tại sao
có
họ...
nghĩa là người ta, các ông còn rất là sợ.
Dạ.
Thậm chí có những ông mà đến giờ này, tức là cái chương trình này làm từ năm 2013 đến giờ này, mà đến năm 2018 vẫn có những ông hỏi là giấy tờ của tôi nếu nộp ở đây có bị sao hay không. Đấy, tôi nói một cái ví dụ điển hình là như vậy, là người ta còn rất là e ngại trong cái chuyện đó. Thì dễ dầu gì mà đến giờ phút này người ta giao ra để làm cái việc đó. Và chúng tôi là những người làm cái việc ghi danh cho các ông, giữ gìn danh sách cho các ông. Không có lý do nào chúng tôi lại có thể trao cho người khác một cách rất là dễ dàng như vậy được. Và một số cái mạnh thường quân, ân nhân từ nơi xa, người ta gửi một chút lòng thành về để tri ân các ông, người ta cũng không muốn công bố danh sách.
Dạ vâng.
Thì chúng tôi không có lý do nào để có thể mà làm cái việc đó, công bố danh sách của ân nhân cũng như của thương phế binh cho cái bộ phận làm việc mới. Vì lý do là chính những người thương phế binh đó họ không muốn.
Trong cái chữ tri ân nó gồm những hoạt động gì thưa chị? Tại vì chương trình mới là nó không còn tri ân nữa mà là giúp đỡ. Thì đây là cái điều rất là quan trọng để phân biệt giữa hai cái hoạt động, giữa hai cái chương trình cùng hướng tới các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thưa chị.
Tri ân thì nói thật với chị, chúng tôi là những tình nguyện viên được dạy ngay từ những cái phút giây đầu tham gia là chúng tôi tri ân các ông. Vì những người này đã bỏ một phần máu xương cho đất nước này, bảo vệ tổ quốc này. Mà tổ quốc Việt Nam là của chung. Mảnh đất này là của chung con dân Việt Nam. Các ông đã bỏ một phần xương thịt của mình ra cho tổ quốc này. Và chúng ta phải nhớ cái ơn đó. Chúng ta tri ân các ông, cảm ơn các ông, nhưng chúng ta không có ban phát ơn huệ. Chúng tôi không được phép dùng cái từ phát quà. Chúng tôi phải gọi là trao quà. Chúng tôi phải tri ân các ông, chứ không trợ giúp ban phát một cái lòng hảo tâm hay là một cái món quà mà trợ giúp người nghèo. Giống như là bây giờ dùng cái từ trợ giúp tiền, nói xin lỗi chị là rất là nhiều người cần trợ giúp ở ngoài cái xã hội này. Cái xã hội này Việt Nam bây giờ hiện tại rất là nhiều người hoàn cảnh cần được trợ giúp.
Dạ vâng.
Thì bây giờ họ đánh đồng cái chuyện các ông ấy vào với những cái người đó làm cái việc đó thôi. Bây giờ chị gọi là trao quà thì xin lỗi, chị ở nhà cũng có thể mà trợ giúp được. Chúng tôi cũng có thể làm việc đó với những cái người mà không thể đi lại được.
Yeah.
Các cha vẫn cử những cha và những tình nguyện viên đến tận nơi để trao những phần quà rất là ít ỏi thôi cho các ông.
Dạ. Yeah. Vâng, chị có thể nêu ra những cái hoạt động cụ thể về vật chất là gồm những cái gì thưa chị?
Cụ thể về vật chất thì thực sự nói về vật chất thì nó cũng không có nhiều đối với các ông. Những cái hành động tri ân các ông là những cái đợt tầm soát sức khỏe cho các ông để xem các ông bệnh tật như thế nào, mua bảo hiểm y tế cho các ông. Các ông đuôi rồi chân tay không lành lặn á, thì sẽ có được cấp phát những cái xe lăn, xe lắc, rồi nạng, rồi xe đẩy, rồi những cái gia đình mà quá nghèo đấy. Các ông phải vào bệnh viện thì chi trả cho các ông một phần viện phí. Ngoài cái bảo hiểm y tế rồi, gia đình còn khó khăn thì chi trả một phần viện phí. Rồi có những ông già yếu qua đời thì hỗ trợ một phần cái chi phí mai táng nếu các ông quá nghèo. Rồi còn một số những cái ông mà không nơi nương tựa, nhà cửa không có, con cái không có, vợ con không có và phải lang thang vất vưởng ở Sài Gòn này, bán buôn, bán vé số, sửa xe máy hay làm những cái việc chân tay nặng nhọc ấy, tối đến là ngủ vạ vật thì các cha đưa về nuôi dưỡng. Thực sự là có đến mấy chục ông trong cái hoàn cảnh như thế, nhưng sau cái việc mà đập phá nhà thương phế binh ở vườn rau thì các ông lại tứ tán khắp nơi cố gắng gom lại còn khoảng 18 ông thuê nhà thuê cửa cho các ông, nhưng họ truy cùng đuổi tận, họ phá hết, bất kỳ thuê ở chỗ nào đều bị phá, đều bị chủ nhà người ta đuổi đi, và bây giờ một các ông sống rất là khổ. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức chị ạ, nhưng thực sự lực bất tòng tâm, sức người có hạn thôi.
Yeah.
Những cái người mà dám đứng ra chữa chấp các ông cũng rất là liên lụy, cũng rất là khổ, gọi lên gọi xuống, lên bờ xuống ruộng, cực khổ cho họ vô cùng.
Dạ vâng, cái giá trị tinh thần mà các ông nhận được nó đóng một vai trò như thế nào trong cái đời sống tinh thần và nhất là những ngày cuối đời của mấy ông thưa chị?
Thật sự mà nói, chúng tôi cái niềm vui trong ánh mắt của các ông là cái niềm động viên rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc không có quản, nhưng mà được đón các ông tụ về cái sân của nhà dòng cái dịp cuối năm ấy chị, vui lắm, vui, rất là vui. Một ngày chúng tôi đón 1.000 ông.
Thì rất là nhiều.
Cái chuyện mà làm việc vất vả như thế nào thì chắc các chị cũng biết.
Yeah.
Nhưng mà có những ông rưng rưng nước mắt, có những ông nắm lấy hai bàn tay của các cha, nói 44 năm rồi, chúng tôi mới được gặp lại nhau, chúng tôi mới được có ngày như thế này. Chúng tôi mới lại được hát những cái bài hát của chúng tôi hồi xưa. Nói chung là cái niềm xúc động của các ông. Và có thật sự cái quà nếu mà nói đến tay các ông vào những cái dịp tri ân cuối năm đấy chị, nó không đáng là gì. Cuộc sống của các ông một năm trời không phải vì một vài triệu đồng bạc mà người ta sống được. Người ta sống lây lắt qua ngày. Nhưng khi được về đây, được gặp đồng đội, được gặp những người trân trọng cái việc làm của các ông thời xa xưa, các ông như một người tỉnh dậy, vui vẻ ca hát. Có những ông không còn cái chân nữa, nhưng mà cũng thấy đồng đội mình hát cũng đứng lên lắc lư một chút bằng cái gậy. Thấy thương vô cùng chị ơi.
Khi mà thông báo đưa ra từ văn phòng bác ái xã hội giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về tiếp nối chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, thì không biết là những cái người thiện nguyện viên cũ đã tham gia cái chương trình này như chị và như những người khác có được liên hệ để mà tiếp tục công việc không thưa chị?
Trong cái thông báo đó thì chưa thấy chị ạ, chưa thấy nói. Thực sự chúng tôi làm việc như là chị biết ấy, từng đấy con người thì cần biết bao nhiêu người, mỗi người phải phụ trách một cái khâu, dù là nhỏ nhất cũng phải có người chịu trách nhiệm cái việc đó. Và chúng tôi làm việc giống như là một bầy ong, có phân công, có tổ chức đàng hoàng. Chứ bây giờ gọi một vài tình nguyện viên đến thì cũng không thể bao quát cái chuyện ấy được. Yeah. Xin lỗi chị, không thể làm nổi. Trừ khi là làm những cái việc mà ai đến xin là kêu đói khát quá thì cho làm cái văn phòng bác ái của nhà thờ, thì hồi nào đến giờ làm cái việc này. Một tuần trong đó có mấy ngày là dân nghèo họ đến, họ sắp hàng, họ xin một chút lương thực hay một chút tiền bạc hay một chút quần áo cũ các thứ, là các cha sắp xếp cũng phải có một bộ phận để làm cái việc đó để mà cho họ. Thì hồi nào giờ là cái phòng bác ái xã hội của nhà dòng đã có và đã vẫn là làm cái việc đó. Nhưng chương trình tri ân thương phế binh này là một cái chương trình rộng lớn, thì không thể dùng một số người, một nhóm người nhỏ ở phòng bác ái xã hội làm nổi cái việc đó. Vậy thôi.
Vừa rồi là chị Dương Thị Tân, một thiện nguyện viên làm việc với Phòng Công lý Hòa Bình cho chương trình tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Dòng Chúa Cứu Thế từ những ngày đầu tiên. Mê Hoa cũng đã tìm gặp ông Võ Hồng Sơn, một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tham gia với chương trình tri ân của Dòng Chúa Cứu Thế, cho biết lý do vì sao ông từ chối tham gia vào các hoạt động của Văn phòng Bác ái Xã hội cho chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.
Tại vì có hồ sơ trước tụi tôi đã có rồi, nhưng mà giờ ngược lại bây giờ kê khai thì tụi tôi không biết nó như thế nào. Mình không có nằm ở trong đó, mình không có biết. Vì chỗ đó nên tụi tôi không có dám. Nghe người á, những anh em thương phế binh á, người ta sầm thì á, cái cha này cũng như là cha quốc danh. Về chỗ đó tụi tôi cũng như là không có tin tưởng. Với hơn nữa đó, mỗi lần mà làm lễ thì thấy cũng không có như lúc trước. Lúc trước mà còn cho quy á, thì đông đúc quá lắm. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái tình cảnh như vậy đó thì tụi tôi đồng lòng là không có xuống đăng ký.
Dạ thưa, chú có thể kể lại cái không khí mới nó như thế nào và nó khác với không khí cũ như thế nào à?
Dạ, như tụi tôi á, bây giờ đó là tất nhiên cái bước đầu tiên á, mà người ta không có mà giữ chân mình á, người ta mà trấn áp mình như vậy đó, thì tất nhiên là tụi tôi thấy bất mãn dữ lắm.
Là sao ạ? Trấn áp như dạ, thế nào? Làm sao mà bước đầu tiên mà đã trấn áp rồi à?
Dạ, cũng như là thí dụ như tụi tôi mấy cha cũ đem tụi tôi lên Gò Vấp là cũng như mướn một cái nhà kho mà để mà cho tụi tôi tá túc. Nhưng mà trong đó là công an phường chính là chỗ nhà thờ đó, nó cũng truy đuổi là tới làm khó khăn chủ nhà đuổi tụi tôi. Nên tụi tôi bây giờ đó một vài người thì về quê, còn vài người thì xuống cái nhà thờ mà cũng như là ở dưới tầng giờ đó. Còn tụi tôi thì còn đi bán được, tụi tôi mới là ra mướn nhà trọ ở mà tự túc sống. Dạ. Với hơn nữa cái cuộc sống tụi tôi bây giờ cũng như đi bán kiếm sống qua ngày thì cũng được rồi. Nhưng mà chỉ có kẹt cái là tiền nhà trọ thôi.
Dạ.
Tiền nhà trọ ví dụ hai người mướn vô là một tháng 2 triệu. Về tụi tôi ráng màng để mà đóng lo đi, sống không có bao lâu nữa. Đó, thứ yeah. nhất, thứ hai nó sợ bây giờ đó, chúng tôi chết cũng không biết ai chôn nữa. Và hồi xưa thì có Dòng Chúa Cứu Thế nó chôn, nó cắt, nó lo. Mà bây giờ tụi tôi sống kệ ngày nào hai ngày đó cô. Dạ.
Yeah. Hiện giờ các ông đi làm gì à để sống?
Dạ, yeah, bây giờ là chỉ đi lãnh giấy số đi bán. Dạ.
Yeah. Ông bị thương tật sao thưa ông?
Dạ, yeah, tôi bị một cái chân thì cụt trên mắt cá gần khoảng 5-6 tấc. Còn cái chân phải thì bể xương đầu gối. Dạ, giống như là tôi tới 85% á.
Dạ. Cực, dạ. Quay lại với cái chương trình mà tri ân á, thì những cái dịp cuối năm bên nhau đi nốt cuộc đời á, cái điều đó nó động viên tinh thần và tình cảm của các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa như thế nào thưa ông?
Dạ, cái đó là cũng như là cha gắn bó lại những cái nỗi đau, những cái sự mà mất mát của mình. Đó. Vì chỗ đó nên tôi nói tôi rất cảm động cô. Nói với cô mà tôi cũng muốn khóc. Tại vì cha muốn gắn bó lại cái tình người với những anh em chiến sĩ bị bỏ rơi. Thì cô cứ nghĩ đi, là cái cuộc sống của mấy cha lúc trước đối xử với tụi tôi là cũng như là trong gia đình. Không có cái gì mà ngần ngại hoặc là có cái gì cũng giúp đỡ. Như cái năm ngày 27 tháng 11 năm 2017 đó, thì tôi ở Dòng Chúa Cứu Thế vừa đi ra là bị công an bắt. Và cái lúc đó tôi mặc nguyên bộ đồ dù cam lê để kỷ niệm mà cái bộ đồ mình thời xưa của mình còn lại đó. Thì tôi vừa ra là tụi chúng dây nó bắt. Nhưng mà cũng nhờ mấy cha làm giữ dằn này kia bảo lãnh nên chi nó mới thả về. Dạ.
Dạ. Khi mà gặp lại đồng đội cũ thì tinh thần của các ông như thế nào thưa ông?
Dạ rất là phấn khởi cô. Tại vì nó dễ gì. Suốt cả là 30 năm trời không bao giờ mà gặp. Nó về chỗ đó mà khi gặp lại trời ơi, tay bắt mặt mừng rồi cũng ngồi tâm sự với nhau. Trong cái nỗi lòng mình nó cũng vơi bớt đi cái đau khổ, cũng vơi bớt đi mà cái buồn bực hoặc hay là chán nản. Tại vì trong thời gian qua đó là cô biết trời ơi buồn bực lắm, tối ngày cứ lủi lủi không có ai mà dám tâm sự hết. Tại sống trong xã hội này đâu có tin tưởng được ai cô. về chỗ nó, nhưng mà khi gặp anh em là thoải mái nói chuyện, kể lại những cái hồi ước của mình, rồi kể lại những cái trận đánh đồ rất là bình thường. Chứ còn mà thí dụ như những cái người mà lạ hay là gì đó mình cũng sợ lắm, à, không bao giờ mà dám tâm sự mà thẳng thắn ra cái nỗi lòng của mình. Dạ.
Dạ. Về những cái người thiện nguyện phục vụ thì cái thái độ của họ đối với các ông Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa như thế nào thưa ông?
Dạ rất là tốt cô. Có nhiều tình nguyện viên đó, dám hy sinh luôn, bị đánh, bị công an bắt quýnh đập, như cái cô vậy đó, bị quýnh mà nó chấn thương cái cột sống sau lưng mà cũng chấp nhận. Rồi ví dụ như mấy chú thanh niên đó, thì những người cục hai giò là cẩn ẩm này kia cái nọ, nó rất là tụi tôi là đáng là cũng như là còn hơn con ruột mình ở nhà mà đối xử với mình nữa. Vì chỗ đó tụi tôi rất là phấn khởi cô. Nhà.
Yeah.
Trong cái thời gian mà ở trong dòng chúa cứ thế rồi tụi tôi ít có bệnh hoạn lắm.
Yeah.
Cũng như mình phấn khởi cái tâm hồn mình thoải mái, ăn là vô tư, cũng như là không có lo nghĩ cái cuộc sống sau này. Mình nghĩ là nhà thờ cứu xế sống là ăn rồi chết rồi cha lo, vì chỗ đó không có phân vân gì hết. Nhưng mà hiện bây giờ nó tan rã rồi, tụi tôi cũng rất là phân vân, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu cô.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn của Mê Hoa với ông Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Võ Hồng Sơn, năm nay 71 tuổi, về những thay đổi trong chương trình giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, người phụ trách văn phòng bác ái xã hội, giáo sư Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nơi thay thế văn phòng công lý hòa bình của tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, thực hiện chương trình Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như ý kiến của chị Dương Thị Tân, thiện nguyện viên tham gia từ đầu chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Mê Hoa tin rằng cha Giuse Nguyễn Hồng Phước chỉ là một người theo đức vâng lời, phải phụ trách công việc mà ông đã không được giao quyền để làm, đem lại niềm vui cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những con người khốn cùng, bị chà đạp, bị hất hủi, bị khinh rẻ, một chút niềm vui, an ủi cho cuối đời của họ. Chỉ mong rằng những người ra lệnh đóng cửa chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, khi lắng nghe những lời chia sẻ này và khi đối diện với Đấng Kitô, họ có thêm sức mạnh để yêu thương đồng bào mình như Đấng Cứu Thế đã hy sinh thân mình để cứu nhân gian. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mà xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.